Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thùy Dương, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 22 tháng 6 năm 2018. Tổng thống Mỹ tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đã khởi động. Mỹ đánh thuế nhập khẩu, các biện pháp trả đũa của châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Quốc hội Mỹ bỏ phiếu dự luật di dân gây tranh cãi. Một mỗi ngày một sự kiện, để hội nhập quốc tế, phải chăng Bắc Triều Tiên áp dụng chiến lược theo kiểu Trung Quốc? Kính thưa quý vị, hôm qua, trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên đã bắt đầu. Tú Anh trình bày.
Theo Reuters, Tổng thống Trump tuyên bố Bắc Triều Tiên đã ngưng bắn tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo. Bắc Triều Tiên đã phá hủy bãi thử động cơ tên lửa, đã phá hủy một trong những địa điểm bắn thử lớn nhất, hay đúng ra là 4 trong số các căn cứ bắn thử lớn nhất, hết lời dẫn. Cũng theo Tổng thống Trump, điều đáng nói nhất là tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên đã bắt đầu. Tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng trái ngược với những thông tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Cách nay 2 hôm, khi được hỏi phải chăng Bình Nhưỡng đã có những biện pháp phi hạt nhân hóa kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis trả lời không, và ông nói rõ các cuộc đàm phán về chi tiết chưa bắt đầu. Bộ Quốc phòng không hy vọng là Bắc Triều Tiên bắt đầu phi hạt nhân hóa vào lúc này. Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Trump nói rằng Bắc Triều Tiên chưa trao trả cho Hoa Kỳ 200 bộ hài cốt lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên, ngược lại những gì chính ông đã nói cách nay 2 ngày. Về quan hệ liên triều, theo thông cáo chung cuộc gặp gỡ đại diện hai miền được Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố hôm nay, Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý tổ chức các cuộc gặp cho gia đình bị ly tán. Các cuộc gặp sẽ được tổ chức từ 20 đến 26 tháng 8 tại núi Kim Cương.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh dường như đã sẵn sàng giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng và tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Thùy Dương cho biết thêm thông tin.
Dấu hiệu giảm nhẹ trừng phạt thể hiện rõ ràng nhất trong các lĩnh vực hàng không và du lịch. Theo các nguồn tin được Yonhap trích dẫn, nhà chức trách Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa quyết định sẽ cho mở một đường bay thẳng tới Bình Nhưỡng vào tháng tới. Khi tuyến bay Bình Nhưỡng Tây An được mở, hãng hàng không Bắc Triều Tiên Air Koryo sẽ có các chuyến bay tới 5 thành phố Bắc Kinh, Thẩm Dương, Thượng Hải, Thành Đô và Tây An. Các công ty lữ hành chắc chắn sẽ quảng cáo cho các tour du lịch sang Bắc Triều Tiên. Sau các cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ và Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên ngày càng thu hút các nhóm du khách Trung Quốc. Theo nhiều dự báo, sẽ có rất đông du khách tới Tây An để bay sang Bình Nhưỡng. Việc mở tuyến bay này được nhiều người chú ý vì Thiểm Tây là quê hương của ông Tập Cận Bình. Theo một nguồn phân tích, quyết định trên dường như để cho thế giới thấy là quan hệ Trung Quốc-Bắc Triều Tiên đang được bình thường hóa.
Trong lĩnh vực quân sự, theo truyền thông Nhật Bản, phi công Mỹ tuần tra trên biển Hoa Đông đã bị tấn công hơn 20 lần trong 10 tháng qua bằng tia laser làm chói mắt. Thủ phạm là ngư dân Trung Quốc, nhưng đứng đằng sau rất có thể là quân đội Trung Quốc.
Theo Japan Times ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cho biết vụ tấn công xảy ra vào tháng 9 2017, đó là cuộc tấn công đầu tiên kéo dài cho đến hôm nay, xuất phát từ đất liền và trên tàu cá. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy không đi sâu vào chi tiết, nhưng các sĩ quan xin ẩn danh xác định là các tàu cá này treo cờ Trung Quốc và có quân đội Trung Quốc ném đá dấu tay. Vũ khí tấn công là tia laser làm phi công bị lóa mắt, thậm chí bị bỏng mắt. Những vụ tương tự cũng đã được ghi nhận ở vùng sừng Phi Châu. Nhân viên Trung Quốc từ căn cứ hải quân đầu tiên của Bắc Kinh tại Djibouti đã nhiều lần dùng tia laser chiếu vào máy bay quân sự Mỹ, gây thương tổn cho phi công. Washington đã chính thức phản đối với Bắc Kinh qua kênh ngoại giao. Từ hơn một năm nay, Bắc Kinh tổ chức một đạo binh ngư dân đặt tên là dân quân biển, huấn luyện cách sử dụng và cung cấp trang thiết bị tối tân, kể cả máy định vị. Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tranh giành Biển Đông với các quốc gia Đông Nam Á và tranh chấp với Nhật Bản tại Hoa Đông. Tuy nhiên, khác với laser quân sự sử dụng tại Djibouti, súng laser dùng tấn công phi công Mỹ ở Hoa Đông thuộc loại được bán trên thị trường không mạnh bằng nhưng cũng có thể làm hại mắt.
Còn tại Việt Nam, Bộ Công an hôm qua cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với 4 lãnh đạo các công ty của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Các ông Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc điều hành của Vietsopetro, ông Võ Quang Huy, cựu kế toán trưởng của công ty này, ông Đinh Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và ông Nguyễn Tuấn Hùng, trưởng ban tài chính Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí, bị Công an điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
Tại Miến Điện, Liên Hiệp Quốc đề nghị thủ phạm tấn công người Rohingya phải bị trừng phạt. Lời đề nghị này đã được đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện ngày hôm qua đưa ra nhân chuyến thăm Miến Điện 10 ngày vừa kết thúc. Theo bà, việc trừng phạt các thủ phạm tấn công người Rohingya là cần thiết cho tiến trình hòa giải dân tộc tại Miến Điện. Trong chuyến đi kéo dài 10 ngày này, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã gặp gỡ và trao đổi với bà Aung San Suu Kyi và tướng Min Aung Hlaing, các lãnh đạo dân sự và quân sự của Miến Điện. Cuộc chiến thương mại dường như bắt đầu tăng tốc nhằm đáp lại việc Hoa Kỳ áp dụng mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu. Kể từ hôm nay, các biện pháp trả đũa của Liên hiệp châu Âu bắt đầu có hiệu lực, đó là nâng cao mức thuế đánh vào nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Danh sách các mặt hàng phải chịu mức thuế 25% rất dài, trong đó có nước cam, rượu whisky, mô tô Harley Davidson. Châu Âu cũng tăng thuế đánh vào thép, nhôm và nhiều sản phẩm công nghiệp cũng như nông phẩm với tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ euro. Brussels từng tuyên bố sẽ có thái độ cứng rắn đối với Washington, nhưng các biện pháp trả đũa của châu Âu bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay lại tỏ ra chừng mực so với các biện pháp thuế của Mỹ nhắm vào 6 tỷ euro hàng hóa châu Âu. Theo giới chuyên gia, Brussels chủ trương không đổ thêm dầu vào lửa trong khi chờ đợi phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới. Liên hiệp châu Âu sẽ bổ sung các biện pháp trả đũa trong 3 năm tới hoặc sau khi thắng kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Châu Âu công nhận khủng hoảng nợ Hy Lạp chấm dứt. Sau 6 giờ thảo luận tại Luxembourg tối hôm qua, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt 8 năm khủng hoảng, thắt lưng buộc bụng về kinh tế, kết thúc các chương trình hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp. Thỏa thuận cũng bao gồm cả việc giảm nhẹ nợ công cho Hy Lạp. Từ Brussels, thông tín viên Lakshmi Lotta cho biết thêm thông tin.
La crise grecque s'achève ici cette nuit, c'est un moment historique.
Cuộc khủng hoảng Hy Lạp chấm dứt tối nay, đây là một thời điểm lịch sử, đó là lời chúc mừng của Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Pierre Moscovici. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp cũng khẳng định, tôi rất vui mừng về việc này. Theo nhiều nguồn tin, các cuộc thảo luận đã kéo dài bởi vì Đức không hoàn toàn đồng ý với việc giảm nhẹ nợ công cho Athens, trong lúc các chủ nợ của Hy Lạp lại coi đây là biện pháp cần thiết. Mặc dù châu Âu đã chấp nhận triển hạn 10 năm thời điểm thanh toán các khoản nợ, nhưng nợ công của Hy Lạp vẫn ở mức cao nhất trong Liên hiệp châu Âu. Châu Âu cũng đồng ý tháo khoán 15 tỷ euro cho Hy Lạp. Đây là đợt giải ngân cuối cùng trong chương trình hỗ trợ tài chính. Như vậy, từ tháng 8 tới, Hy Lạp không nằm trong kế hoạch giúp đỡ tài chính nữa, nhưng vẫn bị giám sát chặt chẽ cho tới năm 2022. Mức độ giám sát này còn cao hơn các biện pháp từng được áp dụng trong quá khứ đối với Bồ Đào Nha, Chypre hay Ireland. Trong 8 năm qua, Hy Lạp đã phải thực hiện hàng trăm biện pháp thắt lưng buộc bụng. Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu viết, tôi xin bày tỏ sự cảm phục về sự chịu đựng bền bỉ và dấn thân của nhân dân Hy Lạp. Các nỗ lực của họ không uổng công.
Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm nay Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua dự luật di dân. Lẽ ra cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trong ngày hôm qua theo như dự kiến. Từ Washington, thông tín viên Anne Coppe giải thích.
Cuộc bỏ phiếu then chốt để thông qua việc chi tiền xây dựng bức tường ở biên giới và hạn chế số người nhập cư hợp pháp mà ông Trump rất mong muốn có được đã bị hoãn lại sau khi dự luật đầu tiên do các dân biểu bảo thủ nhất đệ trình đã bị bác bỏ. Các dân biểu Cộng hòa đang bị chia rẽ nặng nề nên muốn có thêm cơ hội để đạt đồng thuận trước khi bỏ phiếu. Ngoài việc cải cách toàn bộ luật nhập cư mà ông Donald Trump không ngừng nói tới, dự luật này còn phải được ghi vào trong sắc lệnh cấm chia lìa các thành viên trong các gia đình nhập cư. Cho dù đã ký sắc lệnh hôm thứ Tư, ông Donald Trump vẫn không thể dập tắt các cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề này. Ông vẫn bị rất nhiều người chỉ trích. Đảng Dân Chủ và nhiều tổ chức nhân quyền phản đối việc hủy bỏ quy định hạn chế thời gian giam giữ các gia đình nhập cư. Hiện tại, thời hạn giam giữ là 20 ngày. Như ông Donald Trump muốn, cả các em nhỏ và bố mẹ các em bị giam giữ trong suốt thời gian kiểm tra lý lịch tư pháp của họ.
Pendant toute la durée de l'examen de leur situation judiciaire.
Tại Nicaragua, đất nước vẫn chìm đắm trong bạo lực. Thành phố Masaya, cách thủ đô Managua 30 cây số, là mục tiêu tấn công của cảnh sát và các nhóm dân quân võ trang. Để ngăn chặn bạo lực đẫm máu, ngày hôm qua, một phái đoàn giám mục Công giáo Nicaragua đã đến tận khu ngoại ô, nhiều lần bị đàn áp và cũng là nơi ở của 100 dân địa phương tuyên bố nổi dậy chống Tổng thống Daniel Ortega và phu nhân là Phó Tổng thống. Thông tín viên RFI trong khu vực Patrick John Biff tường thuật.
Ils étaient des milliers à être descendus dans les rues de Masaya pour accueillir cette délégation.
Tại Masaya, hàng ngàn người dân địa phương đã tràn ra đường để tiếp phái đoàn của Giáo hội Công giáo. Trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, Hồng y Leopoldo Paines và các giám mục Managua cùng với sứ thần của Tòa Thánh La Mã đã đi khắp thành phố, được dân chúng biến thành chiến tuyến. Từ nhiều ngày nay, người dân thiết lập rào cản tại hầu hết các con đường trong thành phố Masaya để ngăn chặn các cuộc tấn công của cảnh sát chống bạo động và các toán dân quân võ trang. Quyết định nhiều rủi ro của Giáo hội Công giáo là nhằm ngăn chặn một cuộc thảm sát mới. Các tu sĩ đã đàm phán với cảnh sát Nicaragua, yêu cầu ngừng trấn áp dân cư địa phương, những người đã bị tổn hại rất nặng vì bạo lực. Các vụ đàn áp xảy ra tại nhiều thành phố, chứ không riêng gì ở Masaya, đe dọa tiến trình đối thoại hòa bình giữa chính quyền và phe đối lập. Nếu không có các vụ tấn công của cảnh sát, thì đối thoại đã được mở lại hôm thứ Tư 20 tháng 6, khi mà Tổng thống Daniel Ortega tuyên bố đã mời Ủy ban Nhân quyền Liên Châu Mỹ, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đến Nicaragua điều tra về tình trạng đàn áp nhân quyền đã làm gần 200 người thiệt mạng từ giữa tháng 4 đến nay.
Patrick John Biff, Mexico, RFI.
Hầu hết các đội banh vô địch đều choáng váng trong mùa World Cup 2018. Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Argentina đều gặp bất trắc trong lúc Nga, Croatia lừng lững bước vào vòng trong. Đội tuyển Pháp tuy thành công nhưng bị đánh giá là khó tiến xa.
Sự kiện đặc biệt trong Cúp Thế giới 2018 là không một đội tuyển nào có thể tin chắc là mình sẽ thắng đối thủ. Trong ngày hôm nay, đến lượt Brazil 5 lần vô địch đấu trận thứ hai, lần này với Costa Rica sau khi bị Thụy Sĩ áo đỏ cầm chân một đều. Vấn đề là trong niềm tin của dân gian Brazil, màu đỏ là màu khắc kỷ. Brazil không lạ gì màu áo của Costa Rica, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng hết mình với vua phá lưới Neymar chân bị chấn thương. Ngày mai trong nhóm F, Đức gặp Thụy Điển và Hàn Quốc đụng với Mexico, vô địch ba sao và đương kim vô địch châu Á đều cùng chung số phận, phải thắng đối thủ nếu muốn tạo được cơ may tiếp tục đi tới. Nhưng thảm hại nhất là Argentina. Ngày hôm qua, cho dù đã hai lần vô địch thế giới, cho dù với Messi 5 lần đoạt ngôi vị quả bóng vàng, đội tuyển áo ba màu xanh da trời đen trắng đã bị Croatia với một đội hình trẻ trung và linh động đè bẹp với tỷ số 3-0 trong trận thứ hai của vòng loại. Với một điểm sau hai trận đấu, Argentina chỉ còn trông mong ở số trời. Trong lúc tại Zagreb, dân chúng Croatia đổ ra đường vui mừng như điên loạn theo tường thuật của báo chí thủ đô, thì tại Argentina cũng như trên khắp địa cầu, đội tuyển của Messi bị díu cợt, tận tình vì gây thất vọng, xin trích dịch một vài tựa tiêu biểu. Tiếc cho đội nhà, báo Argentina ole chạy tựa. Đội banh khôi hài, kèm theo bình luận, họ giẫm nát trái tim chúng tôi. Tờ Sun của Anh Quốc thì chơi chữ, what a Messi, cả một sự hỗn loạn. Trở lại đội banh áo lam, đội tuyển Pháp đã đủ điểm vào vòng 1/8, không cần kết quả trận thứ 3 đối với Đan Mạch. Tuy nhiên, theo nhà bình luận Jimenez có tiếng nói thẳng nói thật, thì đội banh Pháp nếu không tỏ ra thực tế hơn, năng nổ hơn, tấn công ráo riết hơn, thì khó đi xa. Lý do, thắng Peru 1-0 nhờ công lao của cầu thủ Mbappe 19 tuổi, trong khi đó những cầu thủ gạo cội như Antoine Griezmann không có ký lô nào.
Trung Quốc tăng thuế trên styrofoam nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan và Mỹ. Hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết mức thuế sẽ tăng từ 3,8% lên thành 55%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai và có giá trị trong vòng 5 năm. Theo Bắc Kinh, nhập khẩu styrofoam từ Hàn Quốc, Đài Loan và Mỹ đã tăng mạnh trong những năm qua và ảnh hưởng tiêu cực tới ngành sản xuất này của Trung Quốc.
Sang Hải Sâm, 73 tàu cá Việt Nam bị phát hiện xâm phạm vùng biển của Pháp ở Nouvelle-Calédonie, Tân Đảo trong vòng 16 tháng. Tư lệnh tuần duyên Pháp trách nhiệm vùng Tân Đảo ở Nam Thái Bình Dương cho biết như trên trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Tổng cộng trong thời gian 16 tháng, cảnh sát biển của Pháp kiểm soát 20 tàu cá Việt Nam, vẫn về Tân Đảo 9 chiếc để phá hủy và tịch thu hải sâm đánh bắt bất hợp pháp. Do không thể đánh bắt ở ngư trường truyền thống ở Biển Đông, nhiều ngư dân Việt Nam đã mạo hiểm đi xa hơn một tháng để săn hải sâm.
Thủ tướng Pháp công du Trung Quốc để xúc tiến các hợp đồng. Ông Edouard Philippe có chuyến công du Trung Quốc 4 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay. Mục đích của chuyến viếng thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Pháp là nhằm cố gắng thúc đẩy hơn nữa các hợp đồng ký kết giữa Trung Quốc và Pháp vẫn còn đang bị đình trệ. Theo lịch trình, chặng dừng đầu tiên của Thủ tướng Pháp là tại Thẩm Quyến trước khi đến Thượng Hải và Bắc Kinh.
Thương vụ tàu ngầm Pháp, Malaysia mở lại hồ sơ thủ tiêu nữ thông dịch viên. Cảnh sát Malaysia cho biết điều tra lại vụ người mẫu Mông Cổ bị giết trong nghi án tham ô có liên quan đến hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp và cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Vào năm 2006, Atantuya Saaribu, người mẫu, thông dịch viên và cũng là người tình của một cố vấn của Najib Razak, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, bị bắn chết, thi thể đem vào rừng cho nổ tàn sát. Theo AFP, nạn nhân trả giá đắt vì biết quá nhiều khi tham gia vào các cuộc thương lượng tiền hoa hồng. Tuần qua, cha của nạn nhân đã từ Mông Cổ bay sang Kuala Lumpur gặp tân thủ tướng Mohamad Mahathir xin làm sáng tỏ vụ việc. Một trong hai hung thủ trốn sang Úc tiết lộ, nhận lệnh thủ tiêu nhân chứng từ một số nhân vật quan trọng trong chính phủ Malaysia. Giới đối lập khẳng định tiền hoa hồng chuyển cho các quan chức cao cấp lên đến 1 tỷ đô la Mỹ.
Chính quyền Ý cuối cùng cũng chấp thuận tiếp nhận một thuyền chở di dân nước ngoài. Hôm qua, con thuyền của một tổ chức phi chính phủ cứu vớt 226 di dân trên biển Địa Trung Hải đã bị Ý từ chối cho cập bờ với lý do họ đã phớt lờ các chỉ dẫn của Ý và Libya. Bộ trưởng Nội vụ Ý đã yêu cầu con thuyền đi tới Hà Lan, nhưng sau đó Bộ trưởng Giao thông Ý cho biết khoảng cách di chuyển như vậy là quá xa và chính quyền Ý chấp nhận tiếp đón các thuyền nhân vì lý do nhân đạo.
Thượng đỉnh Donald Trump và Vladimir Putin có khả năng diễn ra trong tháng 7. Tổng thống Mỹ ngày hôm qua thông báo đang nghiên cứu khả năng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà Trắng cho biết thêm Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton trong tuần tới sẽ đến Moscow để thảo luận về tổ chức cuộc gặp này.
Mỹ giao chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp căng thẳng giữa hai nước và sự phản đối của Thượng viện Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, để hội nhập quốc tế, phải chăng Bắc Triều Tiên đang áp dụng chiến lược theo kiểu Trung Quốc? Bắc Triều Tiên dường như đang đi theo con đường mà Trung Quốc Cộng sản đã thực hiện để hội nhập với thế giới sau cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon năm 1972. Nếu đúng như vậy, thế giới chỉ có thể trông đợi vào việc Bắc Triều Tiên tự do hóa nền kinh tế chứ không thay đổi bản chất chế độ. Theo phân tích của ông Philippe Fabry, nhà nghiên cứu về lịch sử luật trên nhật báo Le Figaro, hành trình đi đến hòa giải với Seoul và Washington của Bình Nhưỡng cho thấy có gì đó rất giống với chiến lược mà Bắc Kinh đã thực hiện trong quá khứ. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và nằm trong khối Cộng sản. Việc Trung Quốc can thiệp quân sự vào cuộc chiến tranh Triều Tiên đã đẩy mối căng thẳng với Hoa Kỳ lên đến cực điểm. Rồi việc sở hữu bom nguyên tử vào năm 1964 cho phép Trung Quốc có thể sánh vai cùng với bốn cường quốc hạt nhân khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng cũng từ những năm 1950, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô ngày càng xấu đi. Đây là cơ hội để Tổng thống Mỹ Nixon và Ngoại trưởng Kissinger khai thác rạn nứt trong khối Cộng sản. Đương nhiên, Mao Trạch Đông, vốn bị cô lập trên trường quốc tế, đã không bỏ qua dịp may. Cuộc gặp lịch sử Mao Trạch Đông và Nixon đã diễn ra năm 1972, đưa Trung Quốc Cộng sản hội nhập trật tự thế giới. Mao Trạch Đông qua đời, Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền năm 1976, đưa Trung Quốc đi theo mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đánh dấu sự hồi sinh của nền kinh tế Trung Quốc và ngày nay trở thành đối thủ cạnh tranh quyết liệt với Hoa Kỳ. Đồng thời, trong cùng giai đoạn đó, bản chất chế độ chuyên chính độc tài và cảnh sát trị không hề thay đổi. Nhìn lại hành trình đã đi qua của Trung Quốc và những gì đang diễn ra với Bắc Triều Tiên, người ta có thể dễ dàng nhận thấy là chiến lược có suy tính của Bình Nhưỡng được lấy cảm hứng từ sự năng động trong quá khứ của Bắc Kinh. Trên bình diện kinh tế, Kim Jong-un tiến hành nhiều chương trình cải cách đi theo hướng nền kinh tế thị trường, như bãi bỏ nông trường tập thể, tái phân bổ đất canh tác, cho phép lãnh đạo nhà máy được quyền bán sản phẩm dư thừa, giảm nhẹ thủ tục hành chính và gần như đình chỉ việc cấm đoán buôn bán tự do. Kim Jong-un, đời lãnh đạo thứ ba của Bắc Triều Tiên, từng đi du học tại Thụy Sĩ, đã ý thức được rằng sự yếu kém về kinh tế, lạc hậu về công nghệ sẽ đe dọa sự sinh tồn của chế độ. Thấu hiểu được bài học kinh nghiệm từ Liên Xô, Kim Jong-un nhận thấy rằng với mô hình Trung Quốc, chế độ Cộng sản vẫn có thể điều khiển cải cách mà không bị tan rã. Với nhận thức này, Kim Jong-un đã tạo dựng được 3 điều kiện. Trước tiên là phải có vũ khí nguyên tử nhưng chưa đủ. Thứ hai, không thay đổi bản chất và từ bỏ ý thức hệ của chế độ Cộng sản. Điều kiện thứ ba, phải tiếp cận với thế giới bên ngoài và hội nhập quốc tế thông qua cường quốc Mỹ. Kim Jong-un dường như muốn thực hiện những gì mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đã từng làm một cách mò mẫm và theo kinh nghiệm để tránh bị sụp đổ như bao chế độ Cộng sản khác ở Liên Xô và Đông Âu, đồng thời củng cố hơn nữa quyền lực của mình. Và trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên đã tìm được một đối tác lý tưởng, đó là ông Donald Trump, người mà ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống đã tỏ ra rất cứng rắn với Kim, rồi trở thành đối thủ trong một cuộc gặp thượng đỉnh ầm ĩ, nhưng cũng là người rất thích mặt cả. Giờ phải chờ xem Trung Quốc sẽ nghĩ gì về tất cả những việc đó, và liệu Bắc Kinh có cảm thấy khó chịu hay không về mối quan hệ mới giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, giống như là Liên Xô đã từng thể hiện về cuộc gặp giữa Nixon và Mao Trạch Đông. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Nước Pháp Người Pháp, Thùy Dương nói về đề tài Passage Couvert, một không gian khác lạ trong lòng Paris, và sau cùng là một tạp chí tiêu điểm World Cup 2018 và những nước tính chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả nghe Mai Vân nói về đề tài lo ngại về nhập cư gây khủng hoảng khắp phương Tây.
Nếu có một vấn đề đang nổi cộm trong các cuộc tranh cãi chính trị tại các nền dân chủ lớn ở phương Tây và có nguy cơ chia sẻ các quốc gia phương Tây với nhau, thậm chí chia sẻ nội bộ một nước, thì đó chính là vấn đề đón nhận người nhập cư. Vấn đề này đã buộc các nước chủ chốt trong Liên hiệp châu Âu phải họp khẩn vào ngày 24 tháng 6 tới đây để tìm phương giải quyết, tránh rạn nứt trong khối. Trong lúc tại Hoa Kỳ thì một phần dư luận đã phẫn nộ chống lại chủ trương cứng rắn triệt nhập cư trái phép của chính quyền Donald Trump, buộc Tổng thống Mỹ phải tạm thời lùi bước.
Trong bài phân tích ngày 21 tháng 6, hãng tin Pháp AFP không ngần ngại cho rằng nỗi lo ngại về nhập cư tăng cao hiện là nguồn cơn gây nên căng thẳng chính trị tại nhiều nước phương Tây.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đang cố tranh thủ một làn sóng chống nhập cư để tìm kiếm chiến thắng cho những người ủng hộ đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Còn tại châu Âu, cụ thể là ở Đức, Thủ tướng Angela Merkel hy vọng sẽ vượt qua các làn sóng dữ do chính thành viên trong liên minh của bà khuấy lên để duy trì nguyên vẹn chính phủ liên hiệp đang cầm quyền, mà không phải nhượng bộ quá nhiều cho phe chủ trương cứng rắn đối với người nhập cư. Đối với AFP thì đằng sau những động cơ vuốt đuôi cử tri để kiếm phiếu hay những mưu đồ dùng thông tin sai lệch làm vũ khí chính trị thì phải công nhận rằng di dân nhập cư là một vấn đề thực thụ với những hệ quả thực sự đối với con người và đối với lĩnh vực chính trị. Lưu lượng người di dân vẫn cao và Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 65 triệu người tị nạn và người di dân nhập cư trên toàn thế giới. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã cho rằng vấn đề này đòi hỏi một giải pháp toàn cầu toàn diện. Nhưng xu thế của thời đại lại thiên về các giải pháp mang tính dân tộc nhiều hơn.
Theo học giả Walter Rosenmith trên tờ báo Mỹ The Wall Street Journal, chỗ yếu của giới ủng hộ Liên hiệp châu Âu hiện nay không phải là đồng euro mà là vấn đề di dân nhập cư.
Tình hình chính trị nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, một trong những đầu tàu của Liên hiệp châu Âu, là ví dụ điển hình. Tại Đức, một đa số rộng rãi công chúng vẫn còn ủng hộ châu Âu, nhưng vẫn chưa quen với nỗ lực của Thủ tướng Merkel muốn hấp thụ hơn 1 triệu người tị nạn, chủ yếu là người Hồi giáo, vào năm 2015. Trên vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại chọc gậy bến xe. Ông đã lặp đi lặp lại rằng chính những người nhập cư đã làm cho một làn sóng tội phạm dâng cao ở Đức, bất chấp thực tế là nhìn chung tình trạng tội phạm ở đó đang suy giảm. Trong tuần này, thì Tổng thống Mỹ đã khẳng định trong một tin nhắn Twitter rằng tỷ lệ tội phạm ở Đức tăng hơn 10%. Các quan chức Đức không muốn báo cáo những tội ác này từ khi người di dân nhập cư được Đức đón nhận. Số liệu chính thức của Đức tuy nhiên cho thấy là tình trạng tội phạm đã giảm 5% từ năm 2016 đến năm 2017, xuống mức thấp nhất từ 1/4 thế kỷ này. Theo nguồn tin báo chí, thì đại sứ Mỹ tại Đức đã cho biết là ông muốn tăng cường quyền lực cho cánh hữu ở châu Âu, vào lúc mà các đối thủ của Thủ tướng Merkel đang vươn lên nhờ tâm lý chống nhập cư tăng cao trong dân chúng. Nhập cư tiếp tục là chủ bài kiếm phiếu của Donald Trump. Vấn đề này đã giúp ông đoàn kết những ủng hộ viên ở cơ sở trong nước và đang được ông sử dụng để tấn công bà Merkel và hỗ trợ cho bạn bè của ông trong giới dân tộc chủ nghĩa tại châu Âu. Theo chính sách không khoan nhượng, lực lượng biên phòng của ông Trump đã bắt đầu tách các trẻ em di cư ra khỏi cha mẹ và giam giữ chúng trong các lều trại. Những người cổ vũ Tổng thống Mỹ đã ca ngợi chủ trương đó, xem đó là một vũ khí răn đe hữu hiệu, cho đến khi những hình ảnh gây sốc và những đoạn thu âm tiếng khóc của những đứa trẻ bị cầm giữ gây phẫn nộ trong dư luận. Ông thoạt đầu đã quy tội cho đảng Dân Chủ đối lập, khẳng định trong tin nhắn Twitter rằng chính đảng Dân Chủ là vấn đề, họ không mang đến tội ác và muốn có những người nhập cư bất hợp pháp tràn vào tàn hại đất nước chúng ta. Nhưng vào hôm thứ Tư vừa qua, đúng ngày tị nạn thế giới, thì ông Trump đã lùi bước, ngưng việc chia cắt các gia đình, nhưng tuyên bố là chính sách không khoan nhượng vẫn được áp dụng. Điều này có thể làm giảm bớt những lời chỉ trích trong phe Cộng hòa của Tổng thống, vốn cho là ông đã đi quá xa. Tuy nhiên, vấn đề nhập cư và chủng tộc vẫn sẽ nổi cộm trong các cuộc tranh luận nhân cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.
Tại Liên hiệp châu Âu, vấn đề di dân nhập cư cũng đã gây thêm chia rẽ trong nội bộ, buộc giới lãnh đạo châu Âu phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về nhập cư tại Bruxelles vào Chủ nhật tới đây.
Thách thức rất lớn đối với các lãnh đạo cánh trung như Thủ tướng Đức Angela Merkel và đồng minh của bà là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ngay cả đối với chính Liên hiệp châu Âu. Cử tri Anh đã quyết định rời châu Âu sau một cuộc vận động trưng cầu dân ý về Brexit, trong đó nổi bật là chủ trương chống nhập cư. Bây giờ thì đến lượt Liên minh cánh hữu Ý đã từ chối không cho tàu chở 629 thuyền nhân cập bến. Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini, một người công khai bày tỏ sự khâm phục ông Trump và đảng Liên đoàn phương Bắc của ông đã thắng cử nhờ khai thác làn sóng chống nhập cư, đã lên tiếng cảnh cáo những kẻ bất hợp pháp là nên sẵn sàng cuốn gói. Theo Husselmet, đối với ông Salvini, nêu bật vấn đề di dân là một hành động nhất cử tam tiện. Trong nước thì ông chia sẻ được cánh tả và đoàn kết được cánh hữu, thách thức được sự đồng thuận của giới ưu tử châu Âu và tự đặt mình trong tư thế một gương mặt có tầm vóc quốc tế. Thủ tướng Áo đã từng cảnh báo thảm họa đến từ tình trạng di dân nhập cư và cũng đang đi theo những người có xu hướng cứng rắn như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đã khởi động. Mỹ đánh thuế nhập khẩu, các biện pháp trả đũa của châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Quốc hội Mỹ bỏ phiếu dự luật di dân gây tranh cãi. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, để hội nhập quốc tế, phải chăng Bắc Triều Tiên áp dụng chiến lược theo kiểu Trung Quốc? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý khán giả nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Brexit 2 năm sau, những tiết lộ mới về Panama Papers, Cúp bóng đá thế giới 2018, ván bài đầy rủi ro của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi cho bầu cử trước thời hạn, nghi vấn về quan hệ giữa Tổng thống Pháp với một doanh nhân ở Lyon, đó là quan tâm chính của các báo Paris hôm nay. Riêng nhật báo L'Echo đăng ảnh Tập Cận Bình với tựa lớn điều tra tại Trung tâm Quyền lực Trung Quốc, dành hẳn phụ trang cuối tuần mang tên Mạnh hơn cả Mao Trạch Đông cho chủ đề này.
Chỉ vì không đối thủ chiếm lĩnh trung tâm trật tự thế giới mới, từ một nhân vật ít được biết đến, ông Tập Cận Bình nay đã leo lên tột đỉnh vinh quang. L'Echo nhận định thế giới đã nhầm lẫn vô cùng lớn. Khi ông Tập lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, hầu hết các nhà bình luận phương Tây đều tỏ ra lạc quan. Người đàn ông phốp pháp luôn tươi cười, có vẻ phúc hậu hơn người tiền nhiệm Hồ Cầm Đào, hứa hẹn sẽ tiếp tục tự do hóa tư tưởng. Tập Cận Bình còn hướng về Hoa Kỳ, được coi như một dấu hiệu cởi mở.
Hơn nữa, từng lãnh đạo một tỉnh năng động về kinh tế, ông Tập có lẽ sẽ lắng nghe giới kinh doanh hơn. Tập Cận Bình được bầu lên với sự thỏa thuận của các phe phái trong đảng và một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông dự báo ông ta sẽ là một nhà lãnh đạo rất yếu. Và như vậy, Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ tiếp tục xu hướng mở cửa ra thế giới với một tổng bí thư ít có tiếng nói. Một nửa thập niên sau, nhân vật số 1 Bắc Kinh đưa tên mình vào điều lệ đảng, một việc mà trước đó chỉ có Mao Trạch Đông mới dám làm, rồi ông ta sửa đổi hiến pháp để hóa giải điều khoản chủ tịch nước chỉ được làm tối đa 2 nhiệm kỳ. Ở tuổi 65, Tập Cận Bình nay có thể ngự trị đến mãn đời. Kịch bản này cũng dễ hiểu vì suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầu, Tập Cận Bình tập trung vào việc tiêu diệt tất cả các đối thủ. Phe ông Chang Trạch Dân vốn cực mạnh, vô hiệu hóa được cả người kế nhiệm là Hồ Cẩm Đào, nay đã bị đánh cho tan tác với một chiến dịch chống tham nhũng vô tiền khoáng hậu. Tương tự với các đại diện phe đoàn thanh niên của ông Hồ Cẩm Đào, Alex Payes, chuyên gia về Trung Quốc của Trường Đại học Toronto kết luận, lần này thì chẳng còn một móng nào đối kháng, ngay cả quân ủy trung ương cũng bị vùi dập. Một nhà phân tích khác nhận định, ngược với những lãnh đạo tiền nhiệm, Tập Cận Bình tấn công tứ phía không chừa một ai. Việc gây ân oán với một số lượng kẻ thù không đếm xuể như thế có thể là lý do khiến ông ta muốn cầm quyền đến trọn đời.
Hy vọng về một Trung Quốc mở cửa và tự do hóa chính trị tắt ngấm, báo chí và các tổ chức phi chính phủ bị đàn áp, các chiến dịch thô bạo chống lại các nhà đấu tranh nhân quyền, áp lực ngày càng tăng đối với các luật sư và giới nghệ sĩ, khóa chặt Internet, ám ảnh trước các thế lực thù địch bên ngoài. Mỗi năm, bạch thư của các phòng thương mại nước ngoài tại Trung Quốc ngày càng dày thêm. Một nhà kỹ nghệ ghi nhận một không khí nghi ngại tăng lên thấy rõ. Nhất là theo dự báo, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2024.
Sau giấc mơ hoa, các nước phương Tây dần thức tỉnh. Khi thượng đỉnh G7 cách đây 2 tuần thất bại, thì Tập Cận Bình tươi cười với vai trò người cầm trịch hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, bên cạnh Tổng thống Nga, Tổng thống Iran và Thủ tướng Ấn Độ, châu Âu mới muộn màng nhận ra thế giới đang hướng về phía Bắc Kinh. Mọi người cũng thống nhất với ý kiến chính Trung Quốc mới là kẻ thắng lớn trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Thế nên, người ta mới đặt lại câu hỏi, rốt cuộc Tập Cận Bình là người như thế nào mà qua mặt được tất cả mọi người lúc ban đầu, ông ta định làm những gì cho Trung Quốc? Và nhất là, ông Tập còn đi đến đâu trong việc siết chặt nền kinh tế thứ nhì thế giới? Một điều chắc chắn, Tập Cận Bình thuộc Thái tử Đảng, người cha là Tập Trọng Huân, ủy viên Trung ương Đảng, bị tống vào tù thời cách mạng văn hóa lúc Tập Cận Bình mới 9 tuổi. Bản thân ông Tập bị đưa về nông thôn lao động chân tay năm 15 tuổi. Một trong những nghịch lý là thay vì căm ghét Đảng Cộng sản, thời kỳ gian khổ này lại củng cố quyết tâm của Tập Cận Bình là phải ngoi lên nắm cho được đỉnh cao quyền lực. Ông chịu đựng 9 lần thất bại trước khi lại trở thành quan chức lớn trong bộ máy đảng. Tác giả François Bourgoin cho rằng sai lầm thứ nhất của phương Tây là nghĩ rằng thời kỳ khủng hoảng này khiến Tập Cận Bình trở thành người chỉ trích bộ máy cầm quyền.
Giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình vẫn còn mơ hồ, nhưng ý tưởng trung tâm là sự hồi sinh tinh thần dân tộc. Chuyên gia Bruno Jonsberger bình luận, xin trích, đó là một loại Make China Great Again. Còn Alex Payet thì phân tích, thế hệ trẻ biết rằng những cơ hội của thời kỳ cải cách kinh tế quy mô đã qua rồi. Để thúc đẩy sự phục hưng, ông Tập khai thác lịch sử đất nước, biến chế độ mới được khai sinh từ năm 1949 trở thành kế thừa xứng đáng của một câu chuyện nghìn năm tuổi.
Pha trộn những câu của Mao với các ngạn ngữ truyền thống, Tập huy động các tác giả tên tuổi cho sự nghiệp này và mỗi lần phát biểu trước công chúng đều trích các điển tích. Lão Tử, Khổng Tử bỗng trở thành đồng minh của một chế độ từng phỉ báng mình. Khi nói lời chúc mừng năm mới âm lịch, Tập Cận Bình cho dàn dựng phía sau là một tủ sách gồm cả kinh thư cổ lẫn sách Marxist. François Bourgoin ghi nhận, đối với ông Tập, tương lai chính là quá khứ. Một cơ sở khác mà các nhà quan sát phương Tây ít chú ý là khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trong cơn khủng hoảng. Vào cuối nhiệm kỳ Hồ Cẩm Đào, từ tham nhũng hãy còn quá nhẹ để mô tả việc quan chức từ thấp đến cao cướp bóc nền kinh tế để làm giàu. Tài sản của gia tộc Thủ tướng Ôn Gia Bảo được ước tính khoảng gần 3 tỷ đô la. Cuộc chiến chống tham nhũng thô bạo của Tập Cận Bình là nhất tiễn hạ sông Điêu, vừa được lòng dân, vừa mang lại tính chính đáng cho việc tập trung quyền lực. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra tâm lý sợ hãi. Một người dân Bắc Kinh cho biết, trong các bữa ăn tối, chẳng còn ai dám đề cập đến chính trị. Vấn đề còn lại là một Trung Quốc toàn trị sẽ đi về đâu, có hội nhập được với thế giới hay không? Những người ngây thơ nhất nay cũng đã mở mắt. Hai năm gần đây, thái độ của châu Âu đối với Bắc Kinh đã dần dà thay đổi khi Tập Cận Bình ngày càng rời xa những tiêu chuẩn chính trị của châu Âu, lái đất nước khổng lồ đi về hướng vô định.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Monde nhìn sang London, hai năm sau khi người dân Anh chọn lựa ra khỏi Liên hiệp châu Âu với 51,9% phiếu thuận vào ngày 23 tháng 6 năm 2016. Những người ủng hộ Brexit vui mừng khi được tự do thoát khỏi ách thống trị của Brussels.
Hai năm sau, người Anh lại phát hiện sự gắn bó của họ với thị trường chung và liên minh hải quan. Nay thì Thủ tướng Theresa May đề nghị được ở lại thêm hai năm nữa trong địa ngục châu Âu đến năm 2023 mới kết thúc thời kỳ chuyển tiếp. Tuần báo The Economist cho biết, theo một trong những chuyên gia thăm dò uy tín nhất là Peter Kenner, thì có đến 13 trên 14 cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho kết quả, đa số người Anh nhìn nhận việc ra khỏi châu Âu là sai lầm và 28% cử tri công đảng đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit, nay nói rằng họ sẽ không làm như thế nữa. Le Figaro đưa vấn đề này lên trang nhất, chạy tựa, hai năm sau, Brexit vẫn trong màn sương mù và trong bài xã luận đã than phiền, thật là bát nháo, nhại theo tựa của tờ báo rất nghiêm túc là Times. Tuy ly dị, nhưng muốn mọi việc vẫn như cũ. Hai năm sau, khi muốn trong buồn ra khơi xa, Anh quốc vẫn còn loanh quanh trên biển. Liệu nếu đưa ra trưng cầu dân ý lại thì kết quả có tương tự? Tờ báo ghi nhận, từ đó đến nay, có 1,2 triệu cử tri đã qua đời, trong khi có thêm 1,4 triệu cử tri trẻ đến tuổi đi bầu, mà giới trẻ hầu hết ủng hộ việc ở lại với châu Âu.
Trên lĩnh vực thể thao, Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga cho đến nay diễn ra một cách suôn sẻ. Bên cạnh những ghi nhận về đội tuyển Pháp và một số đội mạnh khác, còn có những bài viết về một cầu thủ nổi bật là Cristiano Ronaldo mà theo Le Figaro là đầu tàu của World Cup kỳ này.
Le Monde quan tâm đến một khía cạnh khác, đó là người hâm mộ. Trong bài Vì đôi mắt xanh của Ronaldo, tờ báo ghi nhận rất nhiều fan châu Á chỉ chú ý đến cầu thủ mang áo số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Khán giả người Hoa hiện diện rất đông, nhưng còn có các fan người Việt, người Ấn. Chẳng hạn Mai Quỳnh và Khoa Nguyễn từ Hà Nội đã sáng bừng mắt khi nghe nhà báo hỏi về cầu thủ này. Họ trả lời, chúng tôi đến đây chỉ vì Ronaldo mà thôi.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí nước Pháp, người Pháp. Thùy Dương nói về chủ đề Passage Couvert, không gian khác lạ trong lòng Paris.
Thưa quý vị, nói đến Paris, người ta thường nghĩ ngay đến những công trình hoành tráng như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn. Nhưng nếu chịu khó ngó nghiêng, khám phá Paris thêm một chút nữa, không khó để thấy bên cạnh những công trình đó là nhiều không gian, tuy nhỏ và có thể là khuất nẻo, nhưng lại là nét duyên thầm, nét chấm phá tô điểm cho kinh thành Paris. Một trong những không gian đó là các con hẻm có mái che, người Pháp gọi là passage couvert hay galerie, được coi là những không gian khác lạ ở Paris. Con hẻm có mái che là một sáng tạo kiến trúc thịnh hành từ nửa cuối thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19. Trong suốt khoảng 60 năm, có tổng cộng khoảng 40 con hẻm có mái che được xây dựng. Hẻm có mái che không đơn thuần phục vụ việc đi lại của người dân Paris, mà thực chất là kết quả của quy hoạch đô thị hướng tới sự bùng nổ của các cửa hàng, cửa hiệu xa hoa, phục vụ cho giới thượng lưu, cũng như đáp ứng nhu cầu đi dạo chơi và giao du ngày càng tăng của giới tư sản công nghiệp mới nổi thời đó.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce. Ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid.
Cho đến thế kỷ thứ 19 thì Paris vẫn mang kiến trúc của thời Trung Cổ, phố xá nhỏ hẹp, bẩn thỉu, không có vỉa hè cho người đi bộ, nước sinh hoạt thường được đổ thẳng ra đường. Tất cả những điều đó khiến cho việc đi bộ trên phố, nhất là đối với các quý bà mặc những chiếc váy có đuôi dài quét đất không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là trong những ngày mưa.
Chính vì thế, người ta nghĩ tới việc phá dỡ, cải tạo một phần các tòa nhà đã có sẵn để trổ các con hẻm, thường là hẹp và dài, với bố cục cân xứng, có mái che mưa che nắng, bắt ngang từ phố này sang phố kia để việc đi bộ được an toàn, sạch sẽ. Thêm vào đó, thú vui đi dạo chơi và nhu cầu gặp gỡ, giao du của tầng lớp tư sản công nghiệp mới tăng dần, khiến các con hẻm có mái che được quy hoạch để mang thêm chức năng xã hội, là nơi mua sắm của những người có tiền, có của. Vốn coi bán và mua là mục đích của cuộc đời và là nơi mua vui cho giới nhà giàu. Bắt đầu từ đây, theo quy hoạch của Paris, dọc các con hẻm có mái che là các cửa hàng bán đồ cao cấp, xa xỉ, cửa hiệu thời trang, quán cà phê, nhà hàng, phòng đọc sách, thậm chí là cả nhà hát, đủ để các nhà tư sản, quý tộc thư giãn trong cả một ngày trời. Trong cuốn sách chỉ dẫn về Paris bằng hình ảnh minh họa Guide des Illustrés de Paris xuất bản năm 1852 dưới thời Napoleon Đệ Tam. Các con hẻm có mái che ở Paris được ví như một thành phố, một thế giới thu nhỏ, nơi các khách hàng quen thuộc có thể tìm thấy mọi thứ họ cần. Ở thời kỳ đầu, các con hẻm có mái che bằng khung gỗ. Người ta trổ vài ô trên mái để lấy ánh sáng. Bước ngoặt trong kiến trúc của các con hẻm có mái che là vào năm 1808, con hẻm de l'Orme nối từ phố Rivoli sang phố Saint-Honoré được lập kính. Đây là con hẻm có mái che bằng kính đầu tiên tại Paris.
Sau này người ta thắp đèn trong các con hẻm để tăng thêm ánh sáng. Đã có thời các con hẻm có mái che trở thành nơi công cộng duy nhất ở Paris có đèn chiếu sáng. Các con hẻm thường có nền lát đá hoa theo kiểu ô bàn cờ. Vivian là con hẻm đặc biệt, có nền lát theo kiểu một bức tranh ghép từ những mảnh gốm nhỏ, còn gọi là mosaic.
Để thu nhiều lợi nhuận hơn, các nhà đầu tư thường trổ các con hẻm có độ cao bằng hai tầng nhà. Tầng dưới thường dành làm cửa hàng, cửa hiệu, còn tầng trên là nhà ở dành cho chủ các cửa hàng. Cũng để thu hút được nhiều khách hàng, các nhà đầu tư thường chọn xây các con hẻm mới ở những khu vực sầm uất, nhiều công trình văn hóa, giải trí như gần nhà hát opera và sau này là quanh các ga tàu lửa.
Sau 60 năm phát triển đến nửa sau của thế kỷ thứ 19, đặc biệt là với quy hoạch đô thị mới của Nam Tước Haussmann trong khoảng 17 năm kể từ 1853, thì bộ mặt của thành phố Paris đã thay đổi hoàn toàn với nhiều đại lộ mới, dài, rộng, thông thoáng, có vỉa hè, có hệ thống cống thoát nước ngầm khiến đường phố trở nên sạch sẽ hơn,
từ một không gian sạch đẹp, sáng sủa so với các con phố cũ kỹ, bẩn thỉu của Paris, các con hẻm có mái che lại trở thành những không gian tù túng, chật chội, tối tăm, thậm chí là bẩn thỉu so với các đại lộ mới rộng thênh thang. Các hẻm không còn là nơi dạo chơi lý tưởng mà chỉ còn là các lối đi tắt. Các cửa hàng rộng rãi trên các đại lộ mới cũng khiến các con hẻm không còn là nơi mua sắm lý tưởng. Vào cuối thế kỷ 19, các con hẻm không mang lại nhiều lợi nhuận đã bị chủ đầu tư phá bỏ. Thêm vào đó, quy hoạch của Nam Tước Osman cũng khiến nhiều tòa nhà, nhiều khu phố cũ bị giải tỏa lấy mặt bằng cho các công trình mới. Chỉ còn rất ít hẻm có mái che được giữ lại. Trong số khoảng 60 con hẻm có mái che được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, hiện giờ chỉ còn có 17. Ý thức được rằng các con hẻm có mái che có ý nghĩa quan trọng về quy hoạch đô thị, thương mại và kiến trúc. Vào năm 1999, Hiệp hội Các con hẻm có mái che đã ra đời. Thành phố Paris cũng phối hợp với nhiều hướng dẫn viên du lịch để đưa du khách tới các con hẻm độc đáo này. Des rues de Paris. On fera notre nid rue de l'Hirondelle, traversant joyeux la rue Pastourelle. Nằm ngay ở trung tâm phố Les Halles, cao 12 mét và dài 135 mét, Le Grand Cerf là con hẻm có mái che cao nhất ở Paris. Một họa sĩ cao tuổi ngồi vẽ tranh dọc Galerie Le Grand Cerf chia sẻ.
J'aime bien les verrières, la lumière, les reflets dans les vitrines.
Tôi thích mái che bằng kính, ánh sáng và ánh phản chiếu. Ánh phản chiếu trong quầy hàng bằng kính. Hãy nhìn ánh phản chiếu có thể thấy ở khắp mọi nơi, thật tuyệt vời vào cả buổi sáng cũng như buổi tối.
Aussi bien le matin que le soir.
Bên cạnh các cửa hàng, cửa hiệu nối nhau dọc con hẻm, Le Grand Cerf cũng là nơi sinh sống của nhiều chủ cửa hiệu. Họ duy trì quan hệ gần gũi, thân mật như người dân ở các làng quê. Một không khí hiếm thấy ở chốn phồn hoa đô thị như Paris. Chủ một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất giải thích.
Ở nơi này tất cả chúng tôi biết nhau và hòa hợp với nhau, nhưng quan trọng nhất là vì nơi này tuyệt đẹp.
Chủ một cửa hiệu khác thì nói rằng
nơi đây rất đẹp, kín đáo, dễ chịu và cũng rất sáng sủa.
Quả thật, người dân sống ở đây, ngay tại khu phố trung tâm của Paris, nhưng lại tránh xa được những ồn ào tấp nập của thành phố vốn đông dân và nườm nượp du khách cả ngày lẫn đêm. Một phụ nữ chia sẻ.
Đây là một nơi nằm ngay trung tâm thành phố, nhưng lại rất tách biệt. Mọi người đều biết nhau, ở đây không đông người sống. Chúng tôi có cửa sổ nhìn ra sân. Đứng bên cửa sổ, chúng tôi có thể chào nhau. Điều này thật đặc biệt và tôi rất thích.
Ở Le Grand Cerf có rất nhiều thợ thủ công, nghệ nhân. Ông Ivan Lully là nghệ nhân chuyên về nội thất bằng gỗ, chủ xưởng Alully và con trai. Ông thừa hưởng cửa hàng từ cha. Cửa hàng của cha ông có từ năm 1965. Ông tâm sự.
Tôi biết xưởng này đã được 53 năm nay. Cha tôi mở cửa hàng từ những năm 1960. Tôi lớn lên ở đây, tôi sống ở đây. Nơi đây là một phần cuộc sống của tôi. Nếu quý vị có cho tôi 100 mét vuông, 200 mét vuông ở bên kia phố, tôi cũng chẳng thiết. Cuộc sống của tôi không phải ở đó. Mọi câu chuyện của tôi diễn ra ở đây. Cuộc sống của tôi đã ăn sâu bám rễ ở đây.
Đối với nhiều người như ông Ivan Lully, Le Grand Cerf không chỉ là nơi buôn bán kiếm sống, mà còn là nơi họ gắn bó cả tuổi thơ, tuổi thanh xuân và có lẽ là cả những tháng ngày an nhàn tuổi già. Cùng với thời gian, Paris đã có nhiều đổi thay, nhưng những con hẻm như Le Grand Cerf, kín đáo, khiêm nhường, giản dị, vẫn mang trong lòng biết bao câu chuyện về lịch sử và người dân Paris.
Écoutez, chérie, la jolie balade des rues de Paris, qui font la parade et qui nous convient à des escapades.
Vừa rồi là tạp chí Nước Pháp Người Pháp do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề World Cup 2018 và những nước tính chính trị của Tổng thống Nga. Tạp chí được thực hiện với phần nhận định của chuyên gia Pascal Boniface thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược và nhà báo Roger Jonte trên đài RFI.
Kính thưa quý vị, nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin có một tháng để là tâm điểm truyền thông và thể thao thế giới. Trong vòng một tháng từ ngày 14 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, Cúp bóng đá thế giới 2018 diễn ra tại Nga. Đây cũng là lần đầu tiên Nga tổ chức một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh kể từ sau Thế vận hội mùa hè năm 1980. Theo nhận định của giới chuyên gia, Moscow muốn tận dụng cơ hội lớn này để chăm chút lại hình ảnh của mình trên trường quốc tế, ít nhiều đã bị sức mẻ vì những hồ sơ quốc tế lớn cũng như là tai tiếng sử dụng doping trong thời gian qua. Năm 2010, quyết định chọn Nga là nước tổ chức World Cup 2018 đã từng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. 8 năm sau, những chủ đề gây tranh cãi đó giờ vẫn còn mang tính thời sự. World Cup lần thứ 21 năm nay diễn ra tại Nga mang một bầu không khí đặc biệt. Quan hệ Nga và phương Tây ngày càng xấu hơn so với thời điểm được giao quyền tổ chức sự kiện. Nước Nga bị phương Tây cô lập do sự can dự của Nga vào tình hình bất ổn tại Ukraine, những bất đồng về giải pháp chính trị cho hồ sơ Syria hay như những căng thẳng ngoại giao giữa London với Moscow do vụ đầu độc cựu điệp viên của Nga Sergei Skripal trên lãnh thổ Anh Quốc. Nước Nga của ông Putin tổ chức lễ hội thể thao lớn nhất trong bối cảnh bị tai tiếng sử dụng thuốc kích thích có hệ thống trong các kỳ tranh giải lớn. Nga bị đình chỉ không được tham gia giải điền kinh quốc tế hay như Thế vận hội mùa đông 2018 ở Hàn Quốc. Do vậy, với Tổng thống Nga Vladimir Putin, giải World Cup lần này không đơn giản chỉ là sắp xếp tổ chức các trận cầu mà có lẽ còn là một công cụ ngoại giao để ông đưa ra một hình ảnh tích cực về đất nước Nga. Tuy nhiên, công cụ ngoại giao này không chỉ riêng nước Nga mà bất kỳ một quốc gia nào, một chế độ nào cũng đều sử dụng đến để tô bóng hình ảnh đất nước của mình, như lưu ý của ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trên đài phát thanh quốc tế Pháp RFI.
Oui, bien sûr, mais même en dehors de ce contexte, tout pays qui reçoit ces grands événements
ngay cả khi nằm ngoài bối cảnh này, tất cả những quốc gia nào được đón tiếp tổ chức các sự kiện thể thao lớn như vậy, chẳng hạn như Cúp bóng đá thế giới hay Thế vận hội mùa hè, vốn là những sự kiện chính trên cấp độ quốc tế, sẽ có đến hàng tỷ người theo dõi. Do vậy, tất cả những nước nào được tổ chức các sự kiện này đều tìm cách thu lợi về mặt ngoại giao, uy tín, bất kể bản chất chế độ là gì, bất chấp những khó khăn hay thuận lợi của thời điểm diễn ra sự kiện. Ông Putin làm những gì mà Tổng thống Pháp tương lai sẽ thực hiện vào năm 2024 cho Thế vận hội mùa hè. Đó là truyền thống từ trước tới nay. Người ta luôn luôn cố gắng nâng cao vai trò, uy tín quốc gia thông qua các sự kiện này. Nhưng cùng lúc, đây cũng là mối nguy hiểm, bởi vì ai thu hút mọi ống kính thì cũng thu hút mọi ánh sáng chiếu rọi vào mình. Và như vậy, họ cũng thu hút luôn ống kính và ánh sáng chiếu rọi lên cả những khía cạnh tiêu cực của bản thân. Do vậy, khi người ta đã phóng lao rồi thì phải theo lao. Đối với ông Putin, đó còn là một thách thức ở tầm cỡ quốc tế cũng như là quốc gia. Ông biết rõ là có nhiều thử thách phải vượt qua để giành lấy thắng lợi trên mặt trận ngoại giao nhiều hơn là thể thao trong lần thử sức này.
Quả thật, với hơn 2 tỷ người theo dõi trong lần World Cup 2014, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này chẳng khác gì như một chiếc tủ kính để nước chủ nhà tìm cách trưng bày và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới bên ngoài. Quy luật này cũng được áp dụng cho tất cả các nền dân chủ. Nhưng với nước Nga từ bao lâu nay, ngay từ dưới thời Xô Viết của nhà lãnh đạo độc tài Stalin, bóng đá nói riêng hay thể thao nói chung có một ý nghĩa chính trị khá đặc biệt, cho đến giờ vẫn còn mang tính chất thời sự. Nhà báo Rogis Ronte, đồng tác giả tạp sách Football, quả bóng tròn, từ Stalin đến Putin, một vũ khí chính trị, trên đài RFI phân tích.
C'est un pays qui est en permanence.
Đó là một đất nước luôn trong quá trình tìm kiếm một sự thừa nhận của các nước phương Tây về vai trò của mình. Điều đó tuyệt đối mang tính cơ bản và bám chặt trong vấn đề bản sắc Nga. Mình là người châu Âu hay là người châu Á? Họ luôn có một cái nhìn ám ảnh về phương Tây và tự hỏi phương Tây nghĩ gì về nước Nga. Vì thế một sự kiện thể thao như vậy cũng là thách thức để khẳng định mình, để chứng tỏ với phương Tây, với một ẩn ý địa chính trị giống như mọi quốc gia khác, đó là khẳng định vị trí của mình được thừa nhận như là một quốc gia đáng nể trọng và có khả năng tổ chức các sự kiện mang tầm cỡ thế giới và đưa ra một hình ảnh đất nước hiện đại.
Với ông Vladimir Putin, World Cup lần này còn là dịp để nước Nga rửa nhục Thế vận hội mùa hè năm 1980. Năm đó, nhằm phản đối Moscow đưa quân sang trấn đóng tại Afghanistan, nhiều nước phương Tây đã tẩy chay không tham dự Thế vận hội. Đồng thời, thông qua lễ hội thể thao này, Tổng thống Nga cùng với các chiến dịch tuyên truyền muốn củng cố hơn nữa vai trò lãnh đạo của ông trên các định chế Nga thông qua các chuỗi giá trị đi từ tự hào dân tộc đến sức mạnh quốc gia. Chuyên gia Pascal Boniface phân tích tiếp.
Et donc pour Poutine, eh bien, la Russie va être au centre du monde.
Đối với ông Putin, nước Nga phải là tâm điểm của thế giới, một nước Nga rộng lớn. Đó chính là điều ông ấy muốn. Do vậy, sẽ có hình ảnh nhằm tuyên truyền với người nước ngoài và những hình ảnh tuyên truyền với chính người Nga. Nghĩa là ông ấy đánh vào lòng tự hào bản thân của người Nga bằng cách chứng tỏ cho họ thấy là dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước đã được vực dậy. Không còn những điều nhục nhã của quá khứ, bởi vì ông Putin đã đặt cược vào việc tạo dựng tính chính đáng, mức độ được lòng dân của ông qua việc ông đã phục hồi hình ảnh đất nước so với thời kỳ Tổng thống Boris Yeltsin, và thậm chí ông còn làm tốt hơn cả những gì dưới thời Liên Xô đã làm, bởi vì lần này không có hiện tượng tẩy chay thể thao.
Chính trong mối bận tâm này, nước Nga của ông Vladimir Putin đã dồn hết mọi nỗ lực với hy vọng tổ chức thành công sự kiện. Tổng cộng khoảng 21 tỷ đô la đã được chi ra để đầu tư cơ sở hạ tầng và xây mới nhiều sân vận động. 32 đội bóng tham gia với 64 trận đấu được dàn trải tại 11 thành phố của Nga, đôi khi cách xa thủ đô đến hàng nghìn cây số. Theo quan điểm của nhà báo Roger Jante, tuy quyết định chọn các thành phố tổ chức các cuộc tranh tài có phần khó hiểu, nhưng sự việc cho thấy Tổng thống Nga muốn nhân kỳ World Cup này mang đến cho thế giới một cái nhìn khác về nước Nga, hiện đại hơn, giàu di sản văn hóa, đa dạng sắc tộc, nhưng không kém phần hấp dẫn về mặt vị thế địa chính trị.
Donc sans doute que derrière c'est de la politique comme tous ces grands événements sportifs.
Chắc chắn là có ý đồ chính trị đằng sau những động thái này, cũng như tất cả các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, và như tôi vừa nói, nhất là nước Nga đang trong quá trình tìm kiếm sự thừa nhận vai trò vị trí của mình trên sân khấu chính trị quốc tế. Đó là những dấu ấn địa lý của sự kiện thể thao và qua đó giới thiệu về đất nước của họ. Có rất nhiều thành phố liên quan, ví dụ như Saransk hay Kazan, thủ đô Tatarstan, đó là một trong những cách cho thấy nước Nga là một quốc gia đa sắc tộc với những sắc tộc như Nga, Mordov hay Kaliningrad. Khi giới thiệu thành phố này, người ta muốn nhấn mạnh yếu tố đậm nét chính trị. Đó là một cách để nói rằng nước Nga gắn liền với châu Âu, bởi vì ở đây Nga triển khai vũ khí nguyên tử. Như vậy, chính quyền tìm cách làm rõ những dấu ấn địa chính trị. Người ta cũng giới thiệu một số thành phố khác gần những nơi đang có xung đột. Tôi không rõ là người ta có cố tình giới thiệu hay không, chẳng hạn như Krasnodar ở vùng Kapkaz hay Rostov ở cửa ngõ vùng Donbass, Ukraine. Tôi không chắc là họ cố tình vì nước Nga rộng lớn với múi giờ rất khác nhau, do vậy không thể tổ chức các sự kiện thể thao tại các sân vận động ở Vladivostok, đó là điều không tưởng. Bên cạnh đó, có một số thành phố biểu tượng cho lịch sử Liên Xô, lịch sử ngành công nghiệp như Saratov, Ekaterinburg. Như vậy, để thể hiện sự đa dạng của nước Nga, chính quyền khai thác nhiều khía cạnh khác nhau.
En jouant sur plusieurs tableaux différents.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đã khởi động. Mỹ đánh thuế nhập khẩu, các biện pháp trả đũa của châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Quốc hội Mỹ bỏ phiếu dự luật di dân gây tranh cãi. chủ đề một mỗi ngày một sự kiện để hội nhập quốc tế, phải chăng Bắc Triều Tiên áp dụng chiến lược theo kiểu Trung Quốc? Ngày mai, sau bản tin thời sự, một điểm tuần báo và tạp chí thế giới đó đây, trong một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tạp nhạc đầu tay của Juliette Armanet, từng đoạt giải album xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải Victoire de la Musique năm 2018. Mời quý vị nhớ đón nghe. Tham gia bản tin hôm nay còn có Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.